Kinh 1045, Ưng Thí. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nên thí cho những người nào? Phật đáp: Đại vương, tùy vào sở thích của tâm. Vua Ba Tư Nặc lại bạch Phật: Nên thí chỗ nào để được quả báo lớn? Phật đáp: Đại vương, đây là câu hỏi khác. Câu hỏi nên thí chỗ nào, đây là một câu hỏi khác. Lại hỏi: Thí chỗ nào sẽ được quả báo lớn? Đây lại là câu hỏi khác. Bây giờ ta hỏi đại vương, và cứ tùy ý trả lời ta. Này đại vương, giả sử nước này khi lâm trận chiến đấu, tập hợp các chiến sĩ, trong đó có một người con trai của Bà La Môn từ phương Đông đến, tuổi nhỏ, ấu trĩ, yếu ớt, xinh đẹp, da trắng, tóc đen, không tập võ nghệ, không học sách được chiến thuật, sợ hãi rút lui, khiếp nhược, không thể tự an được, không dám nhìn kẻ địch, hoặc đâm hay bắn, đều không có phương tiện, không thể tổn thương địch. Thế nào, đại vương, người như vậy đại vương có thưởng không? Vua bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thưởng. Cũng vậy, đại vương, có đồng tử Sát Lỵ từ phương Nam đến, đồng tử Tỳ Xá từ phương Tây tới, đồng tử Thủ Đà La từ phương Bắc tới, không có võ thuật. Giống như con trai của Bà La Môn từ phương Đông, vua có thưởng không? Vua bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thưởng. Phật hỏi đại vương, khi nước này tập hợp quân vào trận chiến đấu, có đồng tử Bà La Môn từ phương Đông đến, trẻ tuổi, xinh đẹp, da trắng, tóc đen, giỏi võ nghệ, biết cách chiến đấu, dũng cảm, không sợ hãi, khổ chiến không rút lui, đứng yên xem xét tình hình, múa đao cự địch, có thể làm thương tổn, phá hoại. Thế nào, đại vương, người như vậy đại vương có trọng thưởng không? Vua bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con sẽ trọng thưởng. Cũng vậy, đại vương, có đồng tử Sát Lỵ từ phương Nam đến, đồng tử Tỳ Xá từ phương Tây tới, đồng tử Thủ Đà La từ phương Bắc tới, trẻ tuổi, xinh đẹp, da trắng, tóc đen, giỏi võ nghệ, biết cách chiến đấu, dũng cảm, không sợ hãi, khổ chiến cự địch, đều như đồng tử Bà La Môn từ phương Đông đến. Những chư sĩ như vậy, nhà vua có thưởng không? Vua bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con sẽ trọng thưởng. Phật nói: Này đại vương, cũng vậy, Sa Môn, Bà La Môn, xa lìa năm chi, thành tựu năm chi, kiến lập phước điền. Nếu ai bố thí vào ruộng phước này, thì được phước lợi lớn, được quả báo lớn. Những gì là lìa bỏ năm chi, tham dục cái, sân nhuế, ngu si, trạo hối, nghi cái đã đoạn, đã biến tri, đó gọi là lìa bỏ năm chi. Những gì là thành tựu năm chi, thành tựu vô học giới thân, vô học định thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân, đó gọi là thành tựu năm chi. Này đại vương, người nào lìa bỏ năm chi, thành tựu năm chi, kiến lập phước điền, thí vào ruộng phước này sẽ được quả báo lớn. Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ: Múa kiếm chiến đấu giỏi là dũng sĩ kham năng, vì sự chiến đấu ấy nên theo công trọng thưởng, không thưởng dòng danh tiếng, người khiếp nhược yếu hèn. Nhẫn nhục tu hiền lương, thấy đế lập phước điền, đủ luật nghi hiền thánh, thành tựu trí thâm diệu, dù dòng họ thấp hèn, kham làm ruộng phước thí. Y thực tiền của báo, giường nằm cùng các loại, đều nên thí cung kính, do trì giới thanh tịnh, mé rừng vắng xa người, đào giếng cấp bộ hành, bắc cầu qua khe suối, làm quán trọ đường xa, chúng đa văn giới đức, đi đường có chỗ nghỉ. Thí như mây dày văn, sấm chớp vọng vang rền, mưa rơi khắp mặt đất, trăm cỏ chen rau dương, cầm thú thảy vui vẻ, nông phu cũng vui mừng, cũng dậy tâm tịnh tính, văn tuệ xả keo bẩn, tiền của ăn uống đủ, thường thí ruộng phước tốt. Lớn tiếng càng khuyến khích, như mưa sấm ruộng tốt, công đức chảy nhuần khắp, thấm mướt tâm thí chủ, được nổi tiếng giàu có và quả lớn niết bàn. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1046, sáng tối. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bà La Môn chết rồi, có sanh trở lại dòng Bà La Môn hay sanh vào nhà Sát Lị, Tỳ Xá, Thủ Đà La? Phật nói: Đại Vương, sao được như vậy? Đại Vương nên biết, có bốn loại người. Những gì là bốn? Có một loại người từ tối vào tối, có một loại người từ tối vào sáng, có một loại người từ sáng vào tối, và có một loại người từ sáng vào sáng. Đại Vương, thế nào là loại người từ tối vào tối? Có người sanh vào nhà dòng thấp hèn, như sanh vào nhà chiên Đà La, nhà người săn bắn, bắt cá, làm đồ tre, nhà người kéo xe, và những nhà làm nghề nghiệp công xảo, hạ tiện khác, bần cùng, đoản mạng, hình thể tiều tụy, mà lại hành theo nghề nghiệp thấp kém, làm sai dịch hạ tiện cho người, đó gọi là tối. Ở trong chỗ tối này, thân lại làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì những lý do này, khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào đường ác, rơi vào trong địa ngục. Giống như người từ tối vào tối, từ nhà xí vào nhà xí, lấy máu rửa máu, bỏ ác lấy ác. Người từ tối vào tối cũng lại như vậy, cho nên gọi là từ tối vào tối. Thế nào là từ tối vào sáng? Người sanh vào nhà thấp hèn, cho đến làm sai dịch hạ tiện cho người, đó gọi là tối. Nhưng người ở trong tối này, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Do những hành vi này, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào đường lành, được quá sanh cõi trời. Thí như người lên giường, cởi ngựa, từ ngựa tiến lên voi, từ tối vào sáng cũng lại như vậy, đó gọi là người từ tối vào sáng. Thế nào là người từ sáng vào tối? Có người đời này sanh vào gia đình giàu sang khoái lạc, như nhà dòng lớn Sát Lị, dòng lớn Bà La Môn, nhà dòng lớn Trưởng Giả, cùng sanh vào những gia đình giàu có khoái lạc khác, có nhiều tiền bạc, của cải, nô tỳ, người sai khiến, nhóm họp nhiều người thân quen, thân thể xinh đẹp, thông minh trí tuệ, đó gọi là sáng. Ở trong chỗ sáng này, người ấy thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì lý do này, khi thân hoại mạng chung, nó sanh vào đường ác, rơi vào trong địa ngục. Giống như có người từ lầu cao rơi xuống cởi voi lớn, xuống voi lớn cởi ngựa, xuống ngựa đi xe, xuống xe ngồi giường, xuống giường đi đất, từ đất rơi xuống hầm hố. Người từ sáng vào tối lại cũng như vậy. Thế nào là có người từ sáng vào sáng? Có người sanh vào nhà giàu sang, vui vẻ, cho đến hình tướng xinh đẹp, đây gọi là sáng. Ở trong chỗ sáng này, người ấy thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Vì lý do này, khi thân hoại mạng chung, nó sanh lên đường lành, được quá thân cõi trời. giống như có người từ lầu quán đến lầu quán, cho đến từ giường đến giường, người từ sáng vào sáng cũng là như vậy, đó gọi là từ sáng vào sáng. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: người bần cùng khốn khổ, không tính thêm sân hận, tưởng tà ác sang tham, si mê không cung kính, gặp sa môn đạo sĩ, người đa văn trì giới, quỷ bán không khen ngợi, ngăn ngừa cho và nhận. Những người như vậy đó, từ nay đến đời khác, sẽ đọa vào địa ngục, là từ tối vào tối. Nếu có người bần cùng, tính tâm ít sân hận, thường sanh tâm tàm quý, bố thí lìa keo bẩn, gặp sa môn phạm chí, người đa văn trì giới, khiêm cung mà thư hỏi, tùy nghi khéo cúng cấp, khuyên người nên bố thí, khen người cho và nhận. Người tu thiện như vậy, từ nay đến đời khác, sanh đường lành cõi trời, là từ tối vào sáng. Người giàu có khoái lạc, không tính nhiều sân hận, tưởng ác sang tham tật, tà mê không cung kính, gặp sa môn phạm chí, quỷ bán không khen ngợi, cản trở người bố thí và ngăn người đến nhận. Những người ác như vậy, từ nay đến đời sau, rơi vào khổ địa ngục, là từ sáng vào tối. Nếu người giàu của cải, tính tâm không sân hận, thường sanh tâm tàm quý, bố thí lìa sân nhuế, gặp sa môn phạm chí, người đa văn trì giới, trước nghinh tiếp thưa hỏi, tùy nghi cấp vật cần, khuyên người nên cúng dường, khen người cho và nhận. Những người như thế đó, đời này đến đời sau, sinh cõi tam thập tam, là từ sáng vào sáng. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1047, Núi Đá. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ sáng sớm, vua Ba Tư Nặc thân dính đầy bụi bặm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Phật hỏi: đại vương từ đâu đến? Vua đáp: bạch Thế Tôn, con từ pháp của Quán Đảnh Vương, tự tại trong loài người, tinh cần phương tiện, thống lĩnh cõi đất, thống lý dư sự, đã đi xem xét mọi nơi rồi đến đây. Phật bảo đại vương: nay ta hỏi đại vương, cứ tùy ý trả lời ta. Thí như có người từ phương đông lại, có tính có duyên, chưa từng giả dối, đến tâu với vua rằng: tôi từ phương đông lại, thấy một núi đá rất vuông vức to lớn, không bị đục thủng, không bị phá hoại, cũng không xói lở, đang nghiền đất mà đến. Tất cả cây cỏ và sinh vật đều bị nghiền nát. Từ phương Nam, Tây, Bắc cũng có người đến, có tính, có duyên, chưa từng giả dối, đến tâu với vua rằng: tôi thấy một núi đá rất vuông vức to lớn, không bị đục thủng, không bị phá hoại, cũng không xói lở, đang nghiền đất mà đến. Tất cả cây cỏ và sinh vật đều bị nghiền nát. Ý đại vương thế nào? Sự việc khủng bố, hiểm ác, chết chóc lớn lao như vậy xảy đến, giận của chúng sanh đã hết, sanh làm người thật khó, đại vương sẽ phải tính sao? Vua bạch Phật: nếu như vậy, không còn cách tính nào khác, chỉ còn cách tu thiện, chuyên tâm phương tiện nơi pháp luật của Phật. Phật bảo đại vương: cớ sao lại nói là những chuyện hiểm ác khủng bố xảy đến cho đời, sát hại hết chúng sanh, thân người khó được, chỉ còn phải thực hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước, phải chuyên tinh phương tiện nơi giáo pháp của Phật. Vì sao không nói địa vị của Quán Đảnh Vương, đứng đầu trên mọi người, uy quyền tự tại, thống lãnh đại địa, sự dụ nhân dân để đối phó sự việc ấy. Vua bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đó là nói khi thanh bình thì Dương Vĩ Quán Đảnh là đứng đầu mọi người, thống lãnh cõi đất để doanh lý mọi việc, dùng tài sản đấu tài sản, dùng voi đấu voi, dùng xe đấu xe, dùng bộ đấu bộ, hoặc thắng hoặc bại, nghi lúc đó không thể tự chủ. Cho nên con nói đến khi sự việc hiểm mát khủng bố xảy đến, chúng sanh giận cùng, thân người khó được. Khi đó không có kế nào khác, mà chỉ còn có thực hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước, chuyên tâm quay về nương tựa nơi giáo pháp của Phật. Phật nói với đại vương: quả thật vậy, quả thật vậy. Thường xuyên bị nghiền nát, nghĩa là kiếp ác, già, bệnh, chết, khổ, não, nghiền nát chúng sanh, sẽ phải làm sao? Chính là phải tu nghĩa, tu phước, tu thiện, tu từ ở trong Phật pháp tinh cần phương tiện. Bấy giờ Phật nói kệ: Như có núi đá lớn cao rộng không hoại khuyết, khắp từ bốn phương đến, nghiền nát đại địa này, không binh mã chú thuật, sức mạnh để phòng ngự, kiếp ác già bệnh chết thường nghiền nát chúng sanh. Bốn chủng tộc dòng lớn, thợ săn chiên đà la, tại gia và xuất gia, người trì giới phạm giới, tất cả bị nghiền nát, không ai cứu hộ được. Cho nên người trí tuệ quán sát lợi tự mình, xác lập tính thanh tịnh, tin Phật pháp tăng bảo, thân khẩu ý thanh tịnh, tùy thuận theo chánh pháp, đời này được tiếng khen, mạng chung sanh lên trời. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1048 Xà Kỳ La. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ trát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Khi ấy có bảy người Ni Kiền Tử, bảy người Xà Kỳ La, bảy người Nhất Xá La, thân thể thô lớn, đang đi lượn quanh rồi đứng trước cửa tinh xá Kỳ Hoàng. Vua Ba Tư Nặc từ xa trông thấy họ đang lượn quanh ngoài cửa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra trước cửa, chắp tay thưa hỏi và tự xưng tên ba lần: Tôi là vua Ba Tư Nặc, vua xứ Câu Tác La. Bấy giờ Phật hỏi vua: Vì cớ gì hôm nay bệ hạ lại cung kính những người đó, chắp tay thưa hỏi ba lần xưng tên họ? Vua bạch Phật: Con tự nghĩ ở thế gian nếu có những vị A-la-hán thì chính họ là những vị đó. Phật nói với vua Ba Tư Nặc: Này bệ hạ, thôi đủ rồi, chính bệ hạ cũng không phân biệt được đó có phải là A-la-hán thật hay không phải là A-la-hán, vì không có được tha tâm trí. Giả lại cần phải gần gũi xem xét giới hạnh của họ một thời gian lâu mới có thể biết được, chớ tự quyết vội vàng. Hãy xem xét kỹ, không chỉ hời hợt, hãy dùng trí tuệ chớ không phải vô trí. Phải kinh qua các khổ cực khó khăn mới có khả năng tự mình biện biệt, đối chiếu so sánh thật giả sẽ phân biệt được. Thấy lời nói mới biết sự sáng suốt, chứ không thể phân biệt vội vàng, cần phải dùng trí tuệ tư duy quán sát. Vua bạch Phật: Kỳ diệu thay bạch Thế Tôn, lý này được khéo nói, phải tiếp xúc dựng trò một thời gian lâu, quán sát giới hạnh của họ cho đến thấy sự nói năng hiểu biết rõ ràng. Con có người nhà cũng đi xuất gia, mang hình tướng cũng như những người này đi khắp các nước, rồi khi trở về lại, khi cởi bỏ y phục kia là trở lại hưởng thọ ngũ dục. Cho nên nên biết Thế Tôn nói đúng, hãy cùng họ sống chung để xem xét giới hạnh của họ cho đến nói năng mà biết có trí tuệ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: không do thấy hình tướng, biết thiện ác của người, không phải vừa gặp nhau mà cùng đồng tâm chí. Điều kính hiện thân, miệng, tâm tục không kềm thúc, giống như miếng đồng xi, thép lên lớp vàng ròng, trong ôm lòng tạp mọn. Ngoài hiện oai nghi thánh, đi khắp các quốc độ, lừa dối khắp thế gian. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1049 Thất Dương. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ đứng đầu vua Ba Tư Nặc cùng bảy vị quốc vương và các vị đại thần cùng họp nhau bàn luận như vậy: trong ngũ dục cái nào nhất? Có người nói sắc là nhất, có người nói thanh, hương, vị, xúc là nhất. Trong đó có người nói chúng ta mỗi người đều cho của mình là nhất, rốt cùng không thể phán định. Hãy cùng nhau đến Thế Tôn hỏi về nghĩa này, cứ theo lời dạy Thế Tôn sẽ cùng nhau ghi nhớ thọ trì. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc dẫn đầu bảy vị quốc vương và các đại thần quyến thuộc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng con bảy vị quốc vương và các đại thần bàn luận như vậy: công năng năm thứ dục lạc, thứ nào hơn hết? Trong số này có người nói sắc là hơn hết, có người nói thanh là hơn hết, có người nói hương là hơn hết, có người nói vị là hơn hết, có người nói xúc là hơn hết. Cuối cùng không thể quyết định nên chúng con đến hỏi Thế Tôn, rốt cùng cái nào hơn hết? Phật nói với các vua, mỗi người đều nói lên ý thích của mình, còn ta thì nói khác. Vì lý do này, ta nói về công năng của ngũ dục. Nhưng đối với sắc, có người tự vừa ý, chỉ yêu mến một thứ sắc là thỏa mãn chí nguyện của mình. Giả sử có những sắc đẹp hơn, nhưng không phải sở ái của họ, thì sẽ không đụng đến, không ngó ngàng đến. Nên chỉ nói thứ sắc sở ái của mình là nhất, không còn sắc nào vượt lên trên nó. Như người yêu mến sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng đều như vậy. Những gì mình sở ái liền cho đó là tối thắng, rồi hoan hỷ, ưa đắm. Cho dù có thứ vượt trên thứ đó nữa, nhưng vì không phải là sở dục của họ, nên họ không đụng đến, không ngó ngàng đến. Chỉ có những gì ta yêu là tối thắng tối diệu, không gì so sánh, không gì trên được. Bấy giờ giữa chúng có một U Bà Tắc tên là Chiên Đàn, từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con muốn nói rõ, thiện thệ con muốn nói rõ. Phật nói với U Bà Tắc: Chiên Đàn, hãy nói rõ đi, Chiên Đàn, hãy nói rõ đi. Khi ấy, U Bà Tắc Chiên Đàn liền nói kệ rằng: vua ương già quý tộc, đeo ngọc chuỗi anh lạc, dân ma kiệt vui họp, Như Lai hiện nước này, tiếng đồn gian khắp nơi, như núi chúa tuyết sơn, như hoa sen thanh tịnh, trong sạch không vết nhơ, nở theo ánh mặt trời, hương thơm xông khắp nước, hiện sáng nước ương kỳ, như mặt trời giữa không, quán tuệ lực Như Lai, như đêm đốt đuốc sáng, là mắt ánh sáng lớn, đến người để quyết nghi. Khi ấy, các quốc vương đều khen rằng: Ư Bà Tắc Chiên Đàn khéo nói. Bấy giờ, bảy vị quốc vương cởi bảy cái áo báo tặng cho Chiên Đàn. Bảy vị quốc vương sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Khi U Bà Tắc Chiên Đàn biết các vị quốc vương đã đi rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay bạch Phật: "Hôm nay bảy vị quốc vương để lại cho con 7 cái áo thường hảo hạng này, xin Thế Tôn vì lòng thương xót mà nhận 7 cái áo này." Bây giờ Thế Tôn vì lòng thương xót nên nhận 7 cái áo đó. Ưu Bà Tát Chiên Đàng Quan Hỷ tùy hỷ đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1050, Xuyển Tức. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc với thân thể mập lớn, mồ hôi ướt đẫm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, hơi thở hổn hển. Bấy giờ Thế Tôn nói vua Ba Tư Nặc: "Đại vương thân thể mập quá." Đại vương bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, quả thật vậy, con đang lo vì cái thân quá mập và thường rất khổ sở, nhòm chán, hổ thẹn vì cái thân mập béo này." Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: "Người nên tự cột niệm, khi ăn biết tiết độ thì các thọ sẽ giảm, yên ổn mà sống lâu." Khi ấy có một thiếu niên tên là Quốc Đa La ngồi giữa hội chúng. Vua Ba Tư Nặc nói với Quốc Đa La rằng: "Khanh có thể ghi nhớ bài kệ vừa được nói này từ Thế Tôn, rồi đến mỗi bữa ăn hãy đọc lên cho ta được không? Nếu được, ta sẽ ban cho 10 vạn tiền vàng và sẽ thường xuyên ban cho thức ăn." Quốc Đa La tâu vua: "Xin vâng lời dạy, tôi sẽ đọc." Sau khi vua Ba Tư Nặc nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ rồi ra về. Khi ấy, Quốc Đa La biết vua đã đi rồi, đến trước Thế Tôn, xin nhận bài kệ Phật đã nói. Khi vua ăn, cứ mỗi bữa vua ăn đều tụng lên, tâu rằng: "Đại vương, Đức Như Lai ứng cúng, Đẳng Chánh Giác, Bậc Tri Giả, Kiến Giả đã nói bài kệ này. Người nên tự cột niệm, khi ăn biết tiết độ, thì các thọ sẽ giảm, yên ổn mà sống lâu." Như vậy từ đó trở đi, vua Ba Tư Nặc thân thể gầy thon lại, tướng mạo xinh đẹp. Ở trên lầu hướng về chỗ Phật ở, vua cung kính chắp tay quỳ sát đất, nói ra 3 lần như vậy: "Nam mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai ứng cúng, Đẳng Chánh Giác. Nam mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai ứng cúng, Đẳng Chánh Giác. Nam mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai ứng cúng, Đẳng Chánh Giác. Đã ban cho con những lợi ích trong hiện tại và đời sau. Đời này, đời sau được lợi ích do biết tiết độ ăn uống."